rồi cùng người người em lập tu đó thì đến đến chùa Tịnh Nghiêm để thọ giới đó. Thì cái chuyện thọ giới này rất là ít, thấy không? Bây giờ ở chỗ này là Phật tử để ý chỗ này, lập tu đến thăm bảo nhiều người nói chuyện niệm Phật tinh tấn, xong em trộm nghĩ tâm chỉ chưa chí thiết nên bệnh chẳng được lành, cũng không thấy Phật đến tiếp dẫn đó. Rồi Phật tử thấy cái chỗ mà cần tu là chỗ gì? Cầu tu cháy lửa, như là cứu lửa cháy đầu, cấp thiết mới được. Thì tinh tấn, ráng tinh tấn. Phật tử thấy là tu như cứu lửa cháy đầu là sao? Khi mà lửa nó cháy đầu mình, nó tóc nó cháy rồi làm sao? Phủ liền, tự không có để chậm nữa. Mình tu phải tu cho nó gấp rút tinh tấn, chứ không phải để chậm rồi nương nương hơi hơi nữa đó, không có giải đãi. Mà nên gì? Tinh tấn tu trì, bền tu như cháy lửa cứu đầu. Thì cái chỗ này là bây giờ là em chị tu thấy có tu đó, nhưng mà gì? Nhưng mà chắc chưa chí thiết quá, thấy không? Thì Châu Thị nghe nói thương khóc sám hối đó. Bây giờ mình cái nghiệp mình nặng nè, bây giờ mình ráng mà vì thương khóc sám hối, ráng thành lòng sửa lại tu trì lại, thì càng gắng sức tu hành. Từ đó ai đến thăm cô đều không đáp, chỉ rơi lệ chắp tay niệm Phật. Và thấy mình cái nghiệp nặng quá rồi, bây giờ ai đến thăm ngài cô không nói chuyện nhiều, để thì giờ niệm Phật, cứ chắp tay niệm Phật thôi, không nói nhau không. Cái này Phật tử nên học ha. Ta ở tại gia mà ta tu bình thường thôi, mà ai lại thăm cổ đừng bệnh yếu, mà lại thăm cổ chấp tay cũng niệm Phật, thì biểu người thăm mình đồng niệm Phật. Thì bây giờ năm kỳ này bắt con trai mình cũng đoán niệm Phật, đừng nói nhiều ha. Cái câu này cũng hay lắm á. Thì bây giờ cô rơi niệm Phật cả cách mấy hôm sau, một đêm vào Thanh Ba, cô vẫn cười Tây Phương Tam Thánh đã quang lâm đứng giữa. Thấy không? Phật tử thấy xong rồi, cái Tây Phương Tam Thánh rồi. Phật tử biết Tây Phương Tam Thánh là ai không? Chỗ mình thờ đó, Tây Phương Tam Thánh, Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Cái chỗ dưới nhà mình có thờ đó. Bình thường Phật tử nghe mà nói Tây Phương Tam Thánh là ba gì đó. Bây giờ Tây Phương Cực Lạc của Đức Quan Âm và Đức Đại Thế Chí hiện bây giờ nè. Thấy không? Đương hầu hai bên Đức Phật A Di Đà. Đó, thì kêu Tây Phương Tam Thánh. Mà thường thường rước là ba vị này đồng đến rước mình về Đức Phật. Thì bây giờ khi mà bà thấy rồi đó ha, bà thấy Tây Phương Thánh đã quang lâm đứng giữa, không là quang lâm trước rồi đó. Kêu Đức Phật lai lên trước chờ mình, chứ không phải là để giúp trợ duyên như mình diệt nhãn sanh, phải không? Điểm này phải nên ý chỗ này nữa. Nói xong vội tắm gội thay phục, đốt hương niệm Phật 10 câu rồi giảng sanh. Đó, mà tôi thấy cái cô này là mình nên học ở chỗ này đó. Mình nên học là cổ. Nếu mà thấy niệm Phật không tinh tấn được thì bắt đầu phải sám hối ha. Đó là ra Phật tử tu trì mỗi ngày nên sám hối, rồi sám thành lòng sám hối, rồi niệm Phật tinh tấn. Rồi cái cô yếu quá sắp chết rồi á, yếu bệnh rồi thì ai lại thăm có gì, đều chắp tay niệm Phật, chứ không trả lời, không nói năng gì, vì tiếc thì giờ niệm Phật mới được, thấy không? Thì khi mà ngày có vào một đêm, cách mấy hôm sau thôi, tinh tấn sám hối cách mấy hôm sau à. Hẹn giờ một đêm khoảng canh ba, cô bỗng cười Tây Phương Tam Thánh quang lâm đến, báo hiệu là sẽ rước là cô về có Phật nha. Rồi bây giờ Phật tử còn ít thì giờ nữa, con Phật tử hỏi nè. Kính xin sư giải cho giới định huệ là gì? Niệm Phật cầu giảng sanh có thể niệm Phật cầu an cho bản thân, cho gia đình, cho chúng sinh được không? Niệm Phật. Quý Phật tử đi chỗ này. Bữa hôm chắc sư cũng có giảng rồi chứ ha, giảng giới định huệ đó. Thì bây giờ nói sơ lại là đa số chúng sinh mình á cũng giới định huệ nữa, mà tự lực khác, mà giới định huệ của mình niệm Phật cũng giới định huệ, nhưng mà nó hơi cái cách tu trì nó khác chút, mà cũng giới định huệ. Thì Phật tử giữ giới là Phật tử ai có giữ ngủ với cấm hết trơn, phải không? Thọ tam quy trì ngũ giới. Rồi hôm nay Phật tử giữ tám giới nè, đó là giới nha. Rồi nhờ giới nó ngăn không làm ác, rồi nhờ giới nó không cho mình chạy theo cảnh vui ngoài, Nhờ như vậy đó thì Phật tử mới định. Sở dĩ mình không định là mình cứ chạy bị chi phối cảnh bên ngoài cho mình không có định. Và bây giờ mình không chi phối cảnh bên ngoài nhiều nữa, không làm những việc ác quấy nữa. Tuy nhiên là Đức Phật cấm là cấm những mình làm ác quấy tâm mình vọng động, mà nhờ mình không làm ác quấy cho tâm mình được định. Mà khi tâm mình được định thì nó có huệ. Có huệ là sự sáng suốt, thấy rõ tâm mình có sự sáng suốt. Nhờ sáng suốt này là có huệ này mới thấy rõ luật nhân quả không nghi, nhân quả không nghi, mà đi sâu vào cái giáo pháp Đức Phật giảng dạy mình không nghi, nhờ cái trí tuệ. Mà cái này là tạm cái gì cho Phật tử hơi khó hiểu chỗ này lắm, mà sư giảng Phật tử thêm cái này là dễ hiểu nè. Có pháp mình tịnh độ mình rõ ràng à. Giới là tất cả Phật tử đều giữ giới cấm hết trơn, phải không? Ai cũng thọ tam quy trì ngũ giới hết rồi. Giờ hôm nay Phật tử giữ bá tám giới là có rồi ha. Rồi bây giờ định là sao? Là Phật tử Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, là không nghĩ chuyện khác, là lúc bây giờ tâm mình định. Đó không? Tâm mình định là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật, là không nghĩ chuyện khác, không vọng niệm khác, là lúc đó tâm định. Rõ ràng. Rồi huệ là sao? Là khi mình niệm Phật là Phật tử thấy rõ con niệm Phật. Đó. Thấy rõ Nam Mô Phật, thấy rõ con niệm Nam Mô Phật. Mà lúc bây giờ Phật tử quên con, quên nghĩ chuyện này chuyện kia, đâu rõ con niệm Phật được, là gì? Là vọng chứ không có huệ nữa. Đó, đó là rõ ràng câu huệ là gì đó. Phật tử thấy rõ huệ không? Là Đức Tổ đang nói có huệ là tối thượng thừa. Tối thượng thừa cũng có phải tu giới định huệ nữa. Đó không? Tâm mình không khởi nghĩ ác quấy vọng loạn, đó là tâm, đó gì? Tâm mình giới. Và tâm mình không có vọng loạn cấu loạn đó, là tánh mình định. Tâm mình hiểu rõ đầy đủ sáng suốt đó, là tánh mình huệ. Quý vị huệ thì tối thượng thừa. Rồi giờ niệm Phật cầu giảng sanh, có thể niệm Phật cầu an cho bản thân. Có nhiều người hiểu lầm vậy nè. Niệm Phật Phật A Di Đà hay tụng kinh Di Đà là để cầu giảng sanh đó, cầu siêu đó. Đó là tiếng như độ tử, còn niệm Quan Âm Bồ Tát là độ sanh. Nhưng mà Phật tử đó là không hiểu, không hiểu rõ cái Phật A Di Đà, không hiểu rõ cái danh hiệu quý báu của Phật. Là hiện tại cho nên là sao? Là câu Tổ Trí Húc Đại Sư, ông Tổ Minh Tông Tịnh Độ á, mà ngài cũng là chứng đạo đó. Ngài nói câu này: cúi đầu lại Đức Phật A Di Đà, thần chú dứt các nghiệp. Sở dĩ mình đau khổ buồn phiền gặp nghiệp này đủ chuyện đó là sao? Là do gì? Do nghiệp gì? Mà bây giờ niệm Phật là dứt gốc nghiệp. Thành lòng niệm Phật A Di Đà trừ 80 ức kiếp sanh tử trong tội thì cầu an được không? Cầu an còn hơn niệm Quan Âm nhiều ạ. Cái phước đức công đức tâm thanh tịnh còn hơn niệm danh hiệu Quan Âm. Mà Phật tử thấy là Đức Phật nói là trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là nếu mình niệm thành lòng niệm Nam Mô Quán Thế Bồ Tát còn công đức rất lớn hơn 62 ức Bồ Tát khác. Tất nhiên là cái hồng danh của Đức Quan Thế Bồ Tát rất là công đức. Mà Đức Phật A Di Đà đó là thành lòng niệm danh hiệu Phật A Di Đà trừ 80 kiếp sanh tử trong tội, còn công đức phước đức còn lớn hơn cái niệm Quan Âm nhiều. Thì cái này cầu an chứ, niệm Quan Âm cầu an mà niệm A Di Đà cũng cầu an chứ, phải không? Thì với Phật tử niệm Phật được là cầu an. Cái chuyện này bây giờ chỉ ví dụ thực tiễn Phật tử rõ. Nếu mình gặp nghịch cảnh, mình gặp nghịch cảnh khó khăn gì, mình buồn mình phiền, thì bây giờ buồn phiền đó bây giờ an chưa? Không an. Mà gặp nghịch cảnh khó khăn gì cứ Nam Mô Phật, Nam Mô Phật hoài, tâm an không? An. Cái chuyện này quá rõ ràng thực tiễn. Chúng nói là sai giờ với đức công đức đó, nó vô vi quá. Bây giờ là chuyện thực tiễn. Nếu mà ai nó nặng nó nhẹ chửi bới hay gặp nghịch cảnh gì Phật tử đó, nếu niệm Phật được là nó an. An là tâm không vọng. Mình cứ nhớ nghĩ cái lời chửi lời bới hay nó nặng nó nhẹ hay cái hoàn cảnh nghịch cảnh thì hoài là mình khổ và tâm bất an. Phật tử chấp nhận không? Mọi giờ cứ nào niệm Phật liên lỉ được hoài thì gì? Là an. Phật tử chấp nhận không? Tâm không vọng là an. Thì bây giờ mình cầu an, cái chỗ cầu an này thực tiễn nhất rồi đó. Rồi cho gia đình, cho chúng sinh được không? Được. Bây giờ tự thấy tôi thực câu chuyện này lại. Có cái ông Ấn Quang Đại Sư thuật lại đó, có vị đệ tử của Ấn Quang Đại Sư. Thì một hôm đó thì ông này quy y Ấn Quang rồi, nó mới bạch, nói bạch thầy là con có người mẹ mà nghiệp chướng sao không biết, mà cứ việc con tu trì với bà không cho tu, lỡ quy y ngài bà không cho quy y ngài, lén đi không à, ở nhà ăn chay bà không cho luôn, niệm Phật bà cản trở niệm Phật luôn, không cho niệm Phật luôn. Thì bây giờ nghiệp mẹ con nặng quá, bây giờ ngài từ bi sao mà giúp cho con độ mẹ. Thì Ấn Quang Đại Sư nói là mẹ của ngươi nghiệp nặng thôi, thì do cái nghiệp nó khiến khởi nó như vậy. Thì bây giờ có phương cách là con về cái niệm Phật đó, mỗi đêm niệm Phật, ráng niệm Phật nhiều chút, cái hồi hướng, hồi hướng về cho mẹ. Một thời gian sau là bà cái nghiệp bà bớt dơ, bớt cái tỉnh ra. Rồi không gì cho con tu trì mà thiệt. Ông thành lòng niệm Phật, hồi hướng cho mẹ. Chừng 5-6 tháng sau à, là cái bà tự nhiên bà hết, bà bớt lần bà cho con tu trì, bà cho con tu trì, bà cho ăn chay, cho nên được hết ra à, cho đi theo Ấn Quang Đại Sư. Rồi đúng một năm sau bà nói mày thầy mày đâu mà cho tao đi theo, đi thọ giới thầy. Tự nhiên bà không nổi nó cản, bây giờ bà đi xin thọ giới Ấn Quang Đại Sư. Thầy ra bây giờ Phật tử con độ niệm Phật rồi, hướng cha mẹ độ mẹ vậy, tại sao cái người tất cả chúng sinh có Phật tánh, có hiền lương đức tánh, tại nghiệp nó khiến như vậy thôi. Bây giờ tại nghiệp và cái tội lỗi nó khiến như vậy, cho nên bà mới là gì, chống bán đảm bảo con tu không cho là cái nghiệp khiến như vậy. Rồi giờ mình chỉ mình niệm Phật công đức hồi hướng, công đức của đức hồi hướng gì cho mẹ, thì chỉ dơi cái nghiệp nó hết đi, thì bà thành tâm sám hối rồi bà đi lợi quy thọ giới có gì đâu, bà tu trì niệm Phật. Thì cái câu chuyện đó Phật tử thấy là như Phật tử hỏi đây thì cái này là lợi ích cho gia đình, cho vừa lợi ích bản thân, mười vừa lợi ích cho gia đình mà vừa lợi ích chúng sinh. Chúng sinh là sao? Mỗi bữa mà Phật tử cầu nguyện đó, mỗi cầu nguyện đó mình là về với chúng sinh đồng gì, đồng thành Phật đạo, mình chúng sinh đồng về có Phật, mình là Phật hồi hướng chúng sinh đó, mình nguyện về về có Phật được, thì mình cầu nguyện tất cả chúng sinh trong mười phương, phải không, đều gì, đều sanh về Tây Phương Cực Lạc hết. Chứ mình đừng bao giờ mình niệm Phật rồi nguyện giáng sanh đó mà thôi bây giờ Đức Phật cho con về mấy người khác ở lại đi thì nó không được. Cái đó Phật tử tâm đó, tâm nhỏ bé không có tâm đại từ đại bi của Bồ Tát, phải không, mình nguyện mình về và tất cả chúng sinh đồng về có Phật với mình. Đó là như vậy, là niệm Phật là độ mình, độ gia đình, độ giúp chúng sinh luôn, phải không, hồi hướng mà nguyện cái sinh như vậy là rất tốt rồi. Đó, Phật tử còn gì thắc mắc nữa không? Mô Phật. Kính lại Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đức Tôn Sư Minh Ân Quang. Hôm nay là ngày 30 tháng 7 2003, và ngài Phật tử thọ với bác con trai, thì sớm mời chưa có giảng Phật tử về cái pháp ngữ lục á, của thượng pháp nhiên thượng nhân hay là tổ pháp nhiên, rồi chiều nay sẽ giảng tiếp. Chứ giờ cái này gần hết rồi, cái bộ ngữ lục gần hết rồi, để sẽ giảng tiếp rồi hết luôn. Bây giờ đến điểm thứ 74. Tu thánh đạo môn thì cùng tột trí tuệ để lìa sanh tử, tu tịnh độ môn thì trở lại ngu si để vãng sanh. Đó hai cái quý Phật tử khi mình tu trì hay là xem kinh xem sách, học những pháp môn tu á, để mình biết cái rõ ràng cái đường hướng mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy cho mình. Tu thánh đạo môn á, là Đức Phật chỉ, thầy tạm nói là cũng như từ lực đó, là trước tiên là tu tứ diệu đế, mà trong tứ diệu đế đó có 37 phòng trợ đạo, phải không? Tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo đó, thì trong đạo đế có ba, chia ra 37 phòng trợ đạo, ở trong đó có bát chánh đạo, nha. Thì tử tu đó để gì? cùng tột trí tuệ đến địa sanh tử, mình đầy đủ sáng suốt, giữ giới hạnh cho trang nghiêm, rồi tâm mình được định tĩnh, rồi phát sinh trí huệ, rồi để cùng tột trí tuệ để đắc quả la hán, chứng quả la hán, đó là tu thánh đạo môn rồi, là cái đó thoát khỏi sinh tử luân hồi, là phải học cho đầy đủ rõ ràng và tu nhiếp tâm đúng cách thì mới chứng quả la hán được, là điểm rất là khó khăn. Nhưng mà tu tịnh độ môn á, thì trở lại ngu si để được vãng sanh. Thì với người tu tịnh độ á, nếu có nhân duyên đầy đủ, mình học kinh, học sách rồi cũng tốt. Mà nếu không có cái phương tiện, không có nhân duyên đầy đủ thì mình trở lại ngu si được vãng sanh. Và cái cách vãng sanh á, nói theo ý tổ á, thì cái đại nguyện Đức Phật cái nàm tu cho đúng cách là Đức Phật rước rồi. Thì không đòi hỏi phải tách bạch kinh sách quá. Phật tử tách bạch mà lo tu tách bạch quá thì tất nhiên là không có đủ thời giờ. Lại nói là có nhiều người lớn lớn tuổi, tổ Ấn Quang đại sư thường thường khuyên nó thôi lo nhiếp tâm niệm Phật để cầu vãng sanh, không có đủ thời giờ để lo mà tách bạch kinh sách hay coi kinh sách nhiều quá, rồi mất thời giờ cái niệm Phật đi. Rồi bây giờ Phật tử phải để ý là trở nên ngu si là chỗ đó. Không phải là mình là người ngu si, nhưng mà mình lo niệm Phật hoài, không có lo tranh biện hơn thua phải quấy ai, đến độ tranh biện mà kinh pháp cũng không cần thiết. Đó là ý ngày đó mình ráng cố gắng để thì giờ niệm Phật được, chuyên cần niệm Phật được là tốt nhất nha. Bởi thế khi hướng về thánh đạo môn thì trao dồi trí tuệ, giữ cấm giới, rèn luyện tâm tánh, làm công trị. Không thể rời cái này được. Nếu mà tu thánh đạo môn mà về pháp môn tự lực tu á, thế là tu theo lời Phật dạy để mình muốn điên đường thoát khỏi sinh tử luân hồi á, thì Phật tử mới nhất định là phải trao dồi trí tuệ. Bởi trong nhà Phật á, thường thường nó là duy tuệ thì nghiệp. Trên đường đi mình là nhất định phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Đấy, trí tuệ là cái ngọn đuốc soi đường cho mình đi. Mà cái trí tuệ thì sáng suốt đó mình đi không có lầm lẫn thì nhất định là phải giao dồi trí tuệ à. Thiếu đó là không được. Cái đó là nói cái thánh đạo môn thì Phật tử thấy là trong kinh Đức Phật chỉ rất tách bạch và kỹ càng. Mà nội Phật tử chia là mình là một nội cái tâm mình chia ra 100 phần khác nhau, chi đi chi tiết đâu phải dễ nha. Thành ra đòi hỏi người phải đầy đủ sáng suốt, đầy đủ trí tuệ mới là tìm hiểu sâu vào nội cái tâm dương tâm sở rồi thôi, mà cũng là khó rồi. Rồi phải giữ giới cấm, rồi rèn luyện tâm tánh làm công chỉ, nó phải vậy thôi. Dùng trí tuệ sáng suốt rồi mà giữ phải nuôi đúng giới cấm, rèn luyện tâm tánh đúng cách như vậy mới kết quả được, còn ngoài ra không tới là kết quả được. Trí tổ nó làm cái này không có chuyện gì dễ, mà tu thường thường nó tự lực mình muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi làm một chuyện rất là khó khăn cho mình. Còn bước vào tịnh độ môn thì chẳng dựa vào trí tuệ, chẳng lo giữ giới hạnh, chẳng lo điều hòa tâm tánh, mà chỉ tự thấy mình là người vô năng vô trí, cần nương vào bổn nguyện mà niệm Phật để cầu vãng sanh. Đó. Rồi Phật tử để ý tổ mình tu tông tịnh độ phải rõ chỗ này, là cái người tu tịnh độ là cần nhất là cứ giữ chánh niệm để niệm Phật thôi. Còn có nói là còn ngoài ra thì không có chấp chặt điều gì cả, nhưng mà trong không chấp chặt đó nó có đủ hết trơn rồi. Phật tử thấy không, đó là bốn ngàn quả nghi, 80 tế hạnh. Nếu mà Phật tử thanh tịnh niệm Phật rồi tự nhiên nó đạt được đó hết. Nhưng mà bên tông chỉ thiền tông đó, tạm tính là những cái câu khởi đầu đó, thì tất cả câu khởi đầu hay tất cả kinh của cái thiền tông chỉ trực chỉ nhân tâm, nó thành Phật cũng vậy thôi nè, cũng nằm ở trong cái mình niệm Phật hết rồi. Nên cho nên nè, nếu bước được luôn thì chẳng dựa vào trí tuệ, không đòi hỏi sáng suốt trí tuệ, nhưng mà trí tuệ có đó rồi, mình đừng chấp chặt cái đó. Nếu Phật tử mà khi Phật tử niệm Phật rõ ràng mà thấy câu niệm Phật rõ ràng, nó Nam Mô Di Đà Phật, chấp nhận câu niệm Phật rõ ràng đó là trí tuệ rồi. Mà cõi cần phải tu rồi mà sáng suốt thông minh trí dễ trí gì cả, mình đừng đòi hỏi cái đó, mà mình ngầm ở trong đó là mình có trí tuệ. Mà trí tuệ đặc biệt là ai ấy cũng được, mà phải vậy, niệm Phật là phải vậy, rõ ràng câu niệm Phật chứ không phải mình niệm Phật mà mơ mơ hồ hồ, mơ mơ hồ màng, đó là không được. Có nhiều người á niệm Phật cái ngồi yên lặng như tưởng là vào định rồi, quên hết câu niệm Phật, quên hết mọi chuyện. Nhưng mà cái đó là hôn trầm nhẹ. Có những người tưởng làm đó là định rồi, không phải. Mình thấy rõ một Phật tử ngồi giờ niệm Phật là tỉnh táo sáng suốt, thấy rõ câu niệm Phật. Còn bây giờ Phật tử tu về thô thiệt nhưng mà thà nó chắc. Chắc là sao? Là cái việc niệm 15 phút niệm Phật, ngồi niệm Phật 15 phút, đi kinh hành niệm Phật, đâu rõ ràng đó mà tự nhớ mỗi câu mới rõ ràng. Chứ cái miệng mà niệm Phật, đi vòng vòng kinh hành quanh Phật mà cái tư tưởng nghĩ đâu đâu, nghĩ nhà đâu đâu thì không được, không có trí tuệ. Mà mình niệm Phật rồi mình thấy rõ câu niệm Phật của mình, chú tâm vào đó, hay nhận rõ, thì đó là Phật tử có trí tuệ. Đúng không? Thì mặt chẳng dựa vào trí tuệ mà vẫn có trí tuệ trong đó. Chứ đừng đòi hỏi trí tuệ gì xa vời, học kinh sách cho thuộc, cho rành, cho rẻ. Không. Đúng không? Phật tử biết mà học nhiều là học kinh, nhớ kinh sách cho nhiều, học thuộc kinh sách để nói chuyện với người ta này kia là gì? Mà Đức Phật nói gì? Là sở tri chướng, là cái chướng của biết học kinh sách. Học thuộc rồi mình cho mình thuộc, mình nói kinh sách là thì cũng chướng đạo. Đó là sở tri chướng. Ở đây mình tu tịnh độ cứ việc niệm Phật đi, mà trong đó có trí tuệ rồi, chẳng lo giữ giới hạnh. Phật tử có giới hạnh là sao? Là đi đứng nằm ngồi trang nghiêm, giữ giới cho thanh tịnh. Đó không? Hạnh mà cái giới hạnh nữa. Bởi thường thường là Phật tử giới rồi luật. Đó, cái luật ở trong cái đạo, đi sao, đứng sao, nằm sao, ăn sao, ngủ sao, nghỉ sao, cũng như Phật tử nằm trong cái hạnh tu vậy đó. Nha, nằm tu bắt con trai đó, nằm trong cái giới hạnh. Nó cái hạnh mà giữ giới trọn nằm trong đó. Mà mình không lo giữ mà mình giữ, nó đặc biệt chỗ đó. Chứ không phải Phật tử không giữ mà buông luôn mà phá phạm giới, không phải. Mình lo Phật tử niệm Phật, thanh tịnh niệm Phật rồi, giới nằm trọn đó trơn rồi. Nó không, bốn nào nghi tám muôn tế hạnh nó nằm ở trong cái niệm Phật thanh tịnh rồi, nằm trong đó trọn hết trơn rồi. Mình khỏi cần nó lo giữ giới, giới kia khỏi. Phật tử niệm Phật thanh tịnh tự nhiên cái giới nằm đó rồi. Nó. Chẳng lo điều hòa tâm tánh, điều hòa hơi thở, điều hòa tâm tánh, biết giọng bên thiền đó thì như thế nào tu, nó biết giọng là tu rồi, điều hòa hơi thở. Nhưng Phật tử cứ niệm Phật rồi tự nhiên tâm tánh điều hòa, mình không cần lo điều hòa chi mà tâm tánh vẫn điều hòa. Khi cái tâm mình tỉnh là tự nhiên cái hạnh mình thanh tịnh rồi, đó không? Thật ra bây giờ tổ nó là chẳng lo điều hòa tâm tánh, không phải là mình không lo điều hòa tâm tánh, là mình muốn luôn. Mình niệm Phật thanh tịnh rồi tự nhiên cái tâm tánh mình tự nhiên điều hòa, ngộ đó. Thế còn ra bây giờ mình chẳng lo điều đó mà tự nhiên nó làm đúng đó rồi, mà chỉ tự thấy mình là người vô năng vô trí, hạ mình thiêm cung dốt nát đi. Thường thường đó, trong này ta muốn được giảng sanh đó là cái ngu phu ngu phụ. Còn cái người mà thông minh rồi lo nói kinh sách nhiều, hiểu rộng trong kinh Phật đó, biết nhiều lo nói năng ngoài, thì cái người đó không kết quả, thấy không? Mà trong này á, Tổ Đức nói rằng là mình như ngu phu ngu phụ, là chồng khờ vợ dại, là lo thanh tịnh niệm Phật, đó là kết quả, thấy không? Còn mà nếu Phật tử được vậy thì thượng phẩm, hiểu lý sự tánh tướng của vạn pháp, chứ không phải không cho mình hiểu. Nếu Phật tử có trình độ bậc thượng căn thượng trí, mình hiểu lý sự tánh tướng của vạn pháp mà niệm Phật cầu giảng sanh, là đa số người là thượng phẩm thượng sanh, không à, đầy đủ trí tuệ sáng suốt. Mà mấy ai được vậy? Nếu là trực nhận tâm tánh, ngộ tâm đó, bình thiền ta kêu là ngộ đó, ngộ đạo đó, rồi mới tu để chứng đạo. Và khác là phải ngộ là thấy đường đi rõ, thấy rõ bản tâm, mà tu trì để nhập tâm hay là chứng bản tâm. Bây giờ sợ e rằng Phật tử không được vậy, cứ lo cái đó là để cho người tu thiền mà bậc thượng ta mới nhập tâm, còn mình bây giờ không đủ sức gì thì thôi, đừng nghĩ tới đó, không cần thiết. Mà cần thiết là gì? Niệm Phật cầu vãng sanh, cái đó là Phật tử cần thiết. Mà muốn được vậy thì mình là gì? Mình trở nên người vô năng vô trí, khỏi cần hiểu biết suốt, khỏi cần hiểu rõ tâm tánh, khỏi cần thấu suốt tâm con thiết, đó không? Vô năng vô trí cứ diệt đời cứ, cứ niệm Phật. Mà người vô năng vô trí này sẽ nói tử hoài niệm Phật là có trí tuệ. Mình nói vô năng trí là ngu khờ dại cả không biết hết không được. Cái người có trí huệ lắm mới làm được cái gì. Ai chữa bớ cũng nam mô A Di Đà Phật, ai xô mình này cũng nam mô Phật, ai xô mình kia nam mô A Di Đà Phật. Đó cái người phải nhớ rằng mình niệm Phật khiêm cung khiêm nhường hạ mình như là người vô năng vô trí. Đừng có khôn quá là ai nói nhích mình chút cái đầu biết là đụng tạm thì ai thôi. Thiếu gì người, đa số chúng sinh như vậy nó phiền não. Trên cuộc đời là không biết bao nhiêu sự phiền não mà nói. Đôi khi người niệm Phật ta biểu về rồi nó là người ta chê mình nó ngu, tu riết này ngu khờ. Mà Phật tử nó nhớ rằng ngu này ngu của Phật của trời chứ không phải ngu của người lãng trí. Bên Phật Phật thầy thường ngày xưng ngày ngu mà. Mà ngài nói ngu gì? Ngài ngu khùng ngu. Ngài xưng ngày người khùng không? Đó là, rồi ai hỏi sao ngài trong sáng suốt, ngài thông minh trí tuệ, ngài giảng đạo thuyết pháp khắp nơi thao thao bất tuyệt mà sao mà xưng ngài khùng? Thì ngài nói là khùng là khùng của Phật của trời, không phải là khùng của người lãng trí. Đôi khi ngài xưng điên thì ngài nói là điên là điên của Phật của trời chứ không phải điên của người lãng trí, phải đó không? Mà nếu người nào mà mình đàn khờ ngu thì nó chạm đó. Phật tử mấy người ngu khờ đó mà đúng chút là chạm, đúng chút là xăng. Bởi ta nói con người thần kinh, con người thần kinh không phải là điên, mà những người đó là đúng chút là phiền, đúng chút là dữ chạm liền, kêu gì chạm thần kinh liền. Bởi vì điên đúng nó xẹt liền à. Nó khó đó, thần pháp khó, con người nó khùng. Nhưng mà ta nói con người thần kinh, thần kinh là dễ chạm, dễ lấy. Mà thành ra mình ngu đây là ngu Phật có trời là sao, là ai nặng nó nhẹ nó nhẹ giờ nam mô giờ là Phật, nam mô giờ là Phật, bỏ qua là người trí tuệ. Mình biết rằng những lời khen, những lời chê, những lời chữ bái đều là quyển cả không thật, mình không chấp. Mình bởi vì cái người ngu là ngu của Phật của trời chứ không phải ngu người lãng trí đâu, phải trở không? Rồi ai đã, mình biết mình tự biết mình thôi, chứ mình không phải mình đứng mình dỗ ngực mình xin tên tôi là ngu của trời cũng không nên nói vậy, mình tự biết thôi. Mà người ta chê mình biết có nhiều người đó sao mà mình tu riết người ta chê quá, chê mình ngu khờ quá, mình thua người ta quá, thì mình chấp nhận thua chúng sinh với mình hơn chúng sinh làm gì, phải không? Chúng sinh là mê muội, là si mê rồi, mà mình còn hơn nữa là mình mê muội hơn, si mê hơn sao? Mình bây giờ mình trí tuệ thông minh mà mình làm khờ. Bởi Phật tử nghe đạo tử nói câu này hay là thông minh duệ trí thủ chi ý ngu. Thông minh duệ trí là thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ sáng suốt tột đỉnh, mà thủ chi ý ngu là làm như mình ngu. Đó là cái ý chỉ của đạo. Phật tử nên nhớ rằng như vậy. Thì tổ đây mình nói cũng vậy, đó không? Là mình bước vào tu tịnh độ rồi, là làm sao mình trở thành con người như vô năng vô trí đi. Làm như vậy Phật tử niệm Phật mới được, mới được nhiều, mới được kết quả tốt. Thật ra bây giờ Phật tử phải ráng vậy. Chứ nhiều người mà không hiểu câu này rõ rồi á thì cũng tu niệm Phật tịnh độ, nhưng mình như tỏ là mình khôn quá. Ai đụng chút cái mình phiền, tôi phải tự ái gì cũng khôn, phải không? Đụng dính chút rồi đụng chạm tôi à. Đôi khi cự lại, đôi khi không cự lại mà ngầm trong bụng buồn rồi lại, phải không? Mình buồn biết, chứ đổi đó tôi ngu tôi biết, mà nó nhích chút là tôi biết rồi, đụng tôi rồi, nó xéo nó chuyện tôi rồi. Mình tỏ rằng không, nhưng mà ôi mệt lắm. Ai nói xéo nó chuyện cứ nam mô giờ Phật bỏ qua, phải không? Như vậy thì mới chịu nổi cuộc đời này. Vừa tu trì tốt đẹp mà vừa gì? Vừa chịu nổi cuộc đời này. Thật ra người niệm Phật là sao? Như Phật tử hồi trưa hỏi cầu an đó, thì Phật tử niệm Phật vậy, Phật tử cầu an rồi đó. Niệm Phật là an à. An là phải có vậy chứ, Phật tử mình niệm Phật mà Phật tử cứ ai đụng một chút mình cự lại, đụng một chút mình cự lại, tỏ là khôn ngoan quá như người ta thì không được. Thế vậy thì không cầu an mà niệm Phật không an được. Cứ việc buông xả hết rồi để tâm niệm Phật là an rồi đó. Tự nhiên niệm Phật đúng cách vậy là cầu an. Cần nương vào bổn nguyện mà niệm Phật để cầu giảng sanh. Đó, tại sao tôi phải niệm Phật? Niệm Phật nhiều, Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng Phật tử mộ nguyện mà nguyện mỗi ngày đó, trước giờ chung nhớ ta, mười niệm ta, chứ chúng không đến rước người đó, ta nguyện không thành Phật. Vì Đức Phật, cái đại nguyện Phật là như thế, biểu mình niệm Phật để Đức Phật rước, chứ Đức Phật trong nguyện không có là các con tụng kinh ta rước, không có. Các tôn tụng kinh Kim Cang, Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, tụng kinh Hoa Nghiêm mà ta rước, không có. Nhưng mà vậy thì Phật tử nào mà mình tụng ấy, dư thì giờ mình tụng kinh nó được không? Được, tụng kinh là tốt thôi. Lời lành đã phải, lời thánh hiền, lời của Phật nói vậy mình tụng theo là tốt. Nhưng mà nhớ rằng cái đó là trợ thôi. Khi nào mà mình được Phật mệt mỏi muốn đổi quay nghi thì Phật tử được, tụng được. Còn theo chưa thấy thì nếu trường hợp mà mình nhiếp tâm được, mình tội mình cứ niệm Phật nhiếp tâm luôn được thì mình nhiếp tâm tốt hơn. Còn thấy nhiếp tâm đổi quay nghi thì thay vì vì nói chuyện khào bây giờ để thì giờ mình tụng kinh, rõ không? Cái ý vậy đó thì tốt hơn chứ. Chứ đừng bao giờ có nhiều Phật tử rồi không khéo cứ lấy ham tụng kinh, thấy tụng kinh cũng dễ lắm, rồi đông đông hòa nhau tụng cho vui thì cùng tụng nhau mà ít niệm Phật, tụng kinh nhiều quá ít niệm Phật thì nó là nó sai cái ý chỉ của tương tông tịnh độ rồi. Nên Phật tử nên nhớ rằng cái tông tịnh độ Đức Phật A Di Đà dầu cho mình tụng kinh tối thượng thừa, kinh báo quý nhất mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất là khen ngợi những kinh là tối thượng thừa báo quý nhất, như trong kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, mấy kinh đó tụng cũng là rất tốt. Nhưng mà gì, không có ăn với bổn nguyện. Bổn nguyện Đức Phật A Di Đà không nói các con tụng kinh quý báo kinh tối thượng thừa là ta rước, không có. Mà Đức Phật A Di Đà nói các con niệm Phật niệm danh hiệu hồng danh thì ta rước. Phật tử đi chỗ này nha. Đó, chỉ cần nương vào bốn nguyện mà niệm Phật để cầu vãng sanh. Trong này tổ không biểu mình nguyện sao cũng có dạy đó, nhưng mà nói tắt thôi. Thấy không? Nè, cần nương vào bốn nguyện mà niệm Phật để cầu vãng sanh thì nó tính hành nguyện hết trơn rồi. Trong câu này có tính hành nguyện rồi. Phải tới đó không? Thế là nếu trường hợp mà ngài giảng cách giảng của ngài mà bỏ tính hành nguyện thì không có ăn với trong kinh ở gì nào. Những vị nào mà giảng nói giảng kinh tịnh độ mà không có đi sâu vào tính nguyện hạnh thì không phải là tông tịnh độ. Phật tử đi chỗ này nha. Cho nên tổ pháp viên là mới tầm bên tổ tịnh độ là phải nói rõ tịnh độ chứ. Phật tử đó không nói con này cần nương vào bổn nguyện mà niệm Phật để cầu vãng sanh. Bởi vì cầu giảng sanh chứ Phật tử nguyện, cái bài nguyện Phật tử mỗi ngày nguyện gì có Phật đó phải cầu giảng sanh không? Đó, ha, đó. Bây giờ Phật tử thì giảng tới cái 75. Muốn mau lìa sanh tử trong hai loại thắng pháp, bỏ qua thắng đạo môn mà vào tịnh độ môn. Đó, cổ đức chỉ gì? Muốn mau lìa sanh tử trong hai loại thắng pháp. Đó, bây giờ Phật tử muốn lìa thoát khỏi sanh tử luôn rồi, thoát khỏi sanh tử luôn rồi. Mà thì trong cái đường mà lìa sanh tử luân hồi đó là có hai loại thắng pháp. Thắng pháp là cái pháp gì? Di diệu tối thắng, cao thượng, tốt đẹp. Mà trong hai tốt đẹp này thì bỏ qua thắng đạo môn mà vào tịnh độ môn là mau lìa thoát sanh tử nhất. Tổ nhấn mạnh cho ý chỉ cho mình đó. Bỏ qua thắng đạo môn là cái môn tự lực mình không đủ sức. Mình thấy cái kiếp này mình không đủ sức để tự lực mình tu trì để chứng quả la hán thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mình thấy chưa đủ sức. Nên thành ra bây giờ thánh đạo môn Phật là hay đó, nhưng mà coi kinh rồi bỏ qua, chứ mình không có tu pháp này, không có gì vào tu hết được. Không tu pháp này mà gì? Mà vào tịnh độ môn là tính nguyện hành. Đó là tịnh độ. Trong cái đoạn 75 này có cái phần bố chia làm 4 phần. Phần 1 là dẫn ra hết, tiếp phần 2. Muốn vào tịnh độ môn á thì trong hai hạnh chánh tạp hãy bỏ các tạp hạnh mà quy về chánh hạnh. Đó, tổ nhấn mạnh chỉ mình tu rất kỹ càng. Muốn vào tịnh độ môn á, thì trong hai hạnh chánh tạp hay là chánh trợ, thì sư nói Phật tử chánh trợ là thế nào? Chánh trợ nghiệp nha, là hai trong hai hạnh chánh nghiệp trợ nghiệp đó. Rồi chớ nên dính nơi trợ nghiệp, hãy nên chuyên chánh định. Rồi bây giờ mình lấy câu số 2 chứ ha. Muốn vào môn tịnh độ trong hai hạnh chánh tạp, hãy bỏ các tạp hạnh mà quy về chánh hạnh. Tạp hạnh là gì? Là mình Phật tư tu đủ cái hạnh chứ. Có người đó Phật nhiều chính sư nghe, Phật tử cũng khoe, một số nơi khác á, có bậc sư tu đủ hết trơn, Cao Đài không tìm hiểu tu, Hòa Hảo không tìm hiểu tu, Đạo Phật không tìm hiểu tu, Kinh Thiên Chúa không tìm hiểu tu, mình rồi cái không có cái nào tu hết trơn. Cái gì không tìm hiểu biết hết mà không có tu cái nào hết trơn. Tao nói nhiều quá xiết không chặt. Mình tưởng mình vậy là hay ha, mình tưởng vậy là hay, nhưng mà rồi nếu mà cứ đi vòng vòng hoài mà lo tu trì, cái nào cũng ham, đạo nào cũng ham, đạo nào cũng hay, đi sâu vậy đó, đạo nào cũng hay, đạo nào cũng chỉ mình làm thiện làm tốt á, nghe hay. Nhưng mà cái đó nó tạp rồi Phật tử ơi, tu nhiều mà nó tạp hạnh quá rồi không được, nghe không? Thì trong hai chánh chánh tạp thì hãy bỏ tạp hạnh đi, bỏ mất cái kia đi. Thì cái này cũng nói tạp hạnh nữa nè. Phật tử tu tịnh độ là niệm Phật cầu vãng sanh, rồi Phật tử tụng kinh đủ thứ kinh hết trơn, kinh Pháp Hoa nghe nó cũng nói qua hay, không tụng Pháp Hoa nghe nó Kim Cang hay, tụng kinh Cang nghe Lô Hoa Nghiêm tụng hay quá, tụng kinh Hoa Nghiêm, thì cứ việc tụng nó nhiều hơn nữa thì tất nhiên là nó không phải là cái chánh hạnh. Chánh hạnh của mình là gì? Là niệm Phật cầu vãng sanh. Mà bây giờ mình nó ham tụng kinh quá thì cái gì cũng tạp hạnh. Thì ngài khuyên hãy bỏ tạp hạnh luôn, mà gì mà quy về chánh hạnh, cái niệm Phật cầu vãng sanh. Rồi đi cái ý cậu nói. Quan điểm thứ ba, muốn tu nơi chánh hạnh trong hai chánh trợ nghiệp, chớ dính nơi trợ nghiệp, hãy nên chuyên chánh định. Đó. Thì trong hai cái nếu Phật tử nó chánh tạp nè, thì hãy bỏ tạp hạnh rồi quay về chánh hạnh. Mà muốn tu nơi chánh hạnh thì trong hai cái chánh cái trợ, trong chánh hạnh có hai chánh trợ, hai chánh trợ nghiệp, mà chớ dính nơi trợ nghiệp. Tất nhiên là cái trợ nghiệp này phải tự muốn nói gì, là tụng kinh đấy. Tụng cái trợ nghiệp là cái Phật tử tu tịnh nghiệp là cầu vãng sanh, phải không? Thường thường đa số mình tu vậy, Đức Phật cũng có người cũng rước nữa, được chứ. Tụng kinh Kim Cang, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Hoa Nghiêm để hồi hướng có Phật, hay tụng kinh Di Đà rồi hồi hướng, rồi Phật tử cũng là ngoài giờ ra Phật tử niệm Phật cầu vãng sanh thì cũng được, sao không được, phải không? Thì cái đó kêu trợ nghiệp. Trợ mà cái người nào mà trợ là tụng kinh nhiều niệm Phật là tất nhiên là lấy trợ làm chánh. Mình tu mình phải hiểu cái nào chánh nào trợ, tưởng rõ không? Trợ là cái tụng kinh, nhưng mà nhớ là cái đó là chánh hạnh nha, nó cũng chánh hạnh đó, nhưng mà trợ là gì? Là cái tụng kinh, chánh là cái niệm Phật. À, thì ra bây giờ cổ đức nói là chớ nên dính nơi trợ nghiệp, là đừng nên tụng kinh nhiều quá. Thí dụ bây giờ mình niệm Phật một giờ, tụng kinh nửa tiếng thôi, thí dụ vậy đó, cái trợ ít hơn cái chánh. Còn có nhiều người hỏi lại coi là tụng kinh tiếng hồ, ngồi niệm Phật có nửa tiếng à, nó làm mình lấy chánh làm trợ, để trợ làm chánh là đảo lộn cái pháp tu tịnh độ rồi, không đúng ha. Thì người tổ nói là chớ nên dính nơi trợ nghiệp, mà hãy nên chuyên chánh định. Đó, hãy nên chuyên chánh định là gì? Là niệm Phật. Niệm Phật thanh tịnh là chánh định, là viên rõ như vậy đó. Rồi bây giờ ngày mới giải nghiệp, ngày giải cho rõ nè. Điểm thứ tư, chuyên tu chánh định nghiệp, tức là xưng danh, xưng Phật danh, xưng danh tất vãng sanh bởi do Phật bổ nguyện. Hết sức rõ cái này, ngày thêm rồi rõ thêm nè. Chuyên tu chánh định nghiệp, thì chánh nghiệp là gì? Là tức là xưng Phật danh, là Nam Mô Di Đà Phật hay A Di Đà Phật cũng được. Nha. Mà xưng Phật danh tất vãng sanh, đó, xưng Phật danh là tiếng nghiêm Phật A Đà Tất Bản Sanh, nghe bảo đảm như vậy. Bởi do gì? Tại sao giảng sanh? Tại sao tất vãng sanh? Bởi do Phật bổ nguyện. Đó là cái bổ nguyện của Phật A Đà. Tự nói không? Cái chuyện này nó rõ ràng như vậy rồi. Thì sư giảng đi giảng lại, lặp đi lặp lại gì được, nhấn mạnh cuối cùng, nhấn mạnh Phật tử gì? Niệm Phật cầu giảng sanh đủ rồi. Bây giờ cái thời kỳ này, thời kỳ mạt pháp, cái tâm tánh chúng sinh điên đảo, nó vọng loạn, nó cấu loạn lắm. Mà mình tu tạp hạnh quá thì nó khó kết quả. Làm sao mà tu cái pháp nào vừa gì? Vừa dễ vừa gọn, dễ nhớ mà gọn gàng. Mà thiếu nói không có cái nào dễ nhớ gọn gàng hơn là gì? Là những niệm Phật cầu giảng sanh. Quý Phật tử mà tu tự lực ra, Phật tử gì vậy? Phật tử đủ sức trí huệ nhớ không? Là Đức Phật nói là chúng tất cả những sống trong cuộc đời này, nó 84.000 phiền não trần lao, 84.000 phiền não trần lao, mà mình phải dùng 84.000 trí tuệ để chuyển cái trần lao kia. Phật tử nhớ nổi không? Mà tu nổi không? Chẳng hạn như bây giờ nó nói Phật tử phiền trần lao là gì? Nói giờ là cái quấy dùng cái phải để trợ, cái ghét dùng cái thương để trợ, cái hư dùng cái nên để trợ, cái xấu dùng cái tốt để trợ, để chuyển hóa là tu đó. Kêu là tu pháp đối đãi, thấy không? Đó, mình tu cái pháp mà mình lấy cái pháp này để bỏ pháp kia để mình trở nên cái mấy đó. Thành ra từ cái xấu mình chuyển thành cái tốt, từ cái hư mình chuyển thành cái nên, từ cái quấy mình chuyển thành cái phải. Mình tu trì là phải vậy đó. Nhưng mà nếu Phật tử nhớ làm gì hoài, phải làm nào quấy phải làm sao, là Phật tử biết là cả vấn đề đó, là một vấn đề. Vậy nói gì? Thiện ác là sao? Cái ác là làm mình hại mình và hại người là ác. Thiện là sao? Là lợi mình và lợi người, cùng hai người cùng có lợi đó, là thiện. Đó, bây giờ mình nắm cái đó rồi bắt đầu mới đi là một vấn đề cho Phật tử nhớ. Còn bây giờ Phật tử không có buộc tử nhớ hết những pháp gì, hay là nhớ cái gì để tu cái gì, đối đãi cái gì để mình tu cho nó trở tâm thanh tịnh, thì cứ việc niệm Phật, tự nhiên câu niệm Phật chuyển hóa hết mọi việc. Một câu niệm Phật chuyển hóa 84.000 phiền não trần lao bằng câu hiệu Phật thôi. Người ta nói là đặc biệt cái môn Phúc A Di Đà là A Di Đà Phật này trị tất cả chứng bệnh, chứ mình nào trị hết trơn á, chỉ một nguồn thuốc thôi, khỏi cần cái nguồn thuốc gì nhiều hết trơn à, nó sức trị tất cả chứng bệnh của chúng sinh gọn quá. Bởi tới nơi môn thuốc A Di Đà là thuốc này đặc biệt lắm, cái thang thuốc này rất là đặc biệt à. Bởi tới cái niềm tin, sao thấy người ta, bởi tới nghe nói người nào giảng pháp thao thao bất tuyệt, cũng cư sĩ mà ta nhớ kinh nhớ pháp giảng thao thao bất tuyệt, rồi tưởng hàm quá, tôi ráng tôi học bài học dở, tôi thấy tôi đó tôi hàm trị trí tuệ sáng suốt, tu càng ngày càng sáng. Mình tưởng nó hay cái theo, lo tu lo đồng mất, mất con đường của mình đi. Con đường mình đi á, là phải tập lập lại hoài, là không cần tìm hiểu, nhớ nghĩ kinh sách, lo kinh cho nhiều, nhớ cho nhiều thì không cần thiết. Mà cần thiết nhất là mình tin cái đại nguyện Đức Phật hay đà là lo niệm Phật đủ rồi. Tôi làm ngu phu ngu phụ không hơn ai trơn, thấy không? Chiều thua thấp hết mọi người và niệm Phật. Bây giờ xin hỏi Phật tử, người ta chửi bới nặng nó nhẹ, mình mà yên lặng tâm mình thanh tịnh niệm Phật, là cái người này có trí tuệ hay là dốt hay là sao? Là ngu. Người trí tuệ mới được đấy. Sự thật Phật tử phải có trí tuệ lắm mới được, và cái tâm lực mình nó mạnh lắm, và công đức tu trì mình nhiều lắm mới được vậy đó. Rõ không? Mà người ngoài đâu biết được, Phật tử thấy không? Người ngoài không thể biết mình được, mình phải tự biết mình. Đức Phật nó tự tri đó. Trời ơi, khó Phật tử. Bây giờ Phật tử được vậy sự khen lắm á. ai nó nặng nó nhẹ chửi bới gì cái Nam Mô về Phật, Nam Mô Phật, tâm mình thanh thản nha, chứ không phải bực tức niệm Phật à. Mình bực tức còn tức quá ráng đè niệm Phật đè nó, cũng không phải là trí tuệ nữa, không phải là đúng cách nữa. À đó, bây giờ Đức Phật là từ bi gia hộ cho con thanh tịnh niệm Phật rồi, rồi niệm Phật ai chửi bới hơn thua thì con Nam Mô về Phật hết. Mà được thì đâu có chuyện dễ đâu, phải không? Người có trí tuệ, người sáng suốt, người có công hạnh tu trì lắm mới được. Có thể là tu trì dài dặn đó, khó công phu đó mới được vậy, chứ không phải dễ được à. Mình nói nghe dễ chứ không phải là dễ đâu. Cái tâm vô lượng kiếp nó chấp nhất dữ lắm, mà lơ mơ là đụng cái ta. Mình không khéo đó nha, mình tu trì đó, càng ngày càng lớn cái ta, cái ngã đó là nguy hiểm lắm á. Đa số kinh pháp Đức Phật chỉ là tu là diệt ngã, vô ngã niết bàn. Mà đôi khi người mình tu mình vô tình, mình vô tình là cái chủng tử trong vô lượng kiếp mình cái ngã mình lớn mình không hay. Càng tu dường nào cái ngã lớn mình không hay, không ai nhắc nhở, không ai chỉ bảo mình không hay đâu nha. Rồi giờ mình phải niệm Phật rồi mình ý thức được, mà phải làm như vậy á thì mới tiêu mòn cái ngã được nha. Thì cái người nào chửi bới rằng nó nhẹ, mình phải cảm ơn nhờ người đang tu nó tru rèn cho tôi mất cái ngã. Chứ không khéo mà nếu ai cứ việc trên cuộc đời tu trì của tôi